thôn vệ tinh không, chương 259, sinh mạng niết bàn, góc truyện audio.com, cơ sở Giang Nam Thị, Dương Châu Thành, trên Tam Square, nơi đó đầy những vòng hoa và những bó hoa tươi thắm. Sau trận hạo kiếp đại nạn thôn vệ thú, quả là một tai họa còn áp lực hơn cả thời kỳ đại niết bàn. Nhưng, nhờ vào sự hy sinh của 8 vị cường giả đỉnh cao của nhân loại trên địa cầu, nhân loại đã vượt qua kiếp nạn này. Trong đó Hồng và Lôi Thần vẫn luôn chìm trong hôn mê, mặc dù tim vẫn đập nhưng sóng điện não đã hoàn toàn biến mất. Có thể nói họ sống đời sống thực vật, toàn cầu, các căn cứ thị đều có những hoạt động tự phát nhằm tôn vinh và cảm kích 8 vị anh hùng này. Còn Dương Châu Thành là quê nhà của La Phong, một trong 8 vị anh hùng đó. Ở quảng trường lớn nhất Dương Châu Thành, vô số người đều tới đây tiến hành lễ tưởng niệm. Trong chiến dịch này, La Phong là người trẻ nhất trong 8 người, cũng là một thiên tài lớn nhất. Năm nay mới gần 22 tuổi mà đã có thể dễ dàng chém chết thú hoàng. Thiên tài như thế, rất nhiều người đều tin rằng nếu để hắn tiếp tục trưởng thành thì việc vượt qua Hồng và Lôi Thần là điều tất yếu. Thậm chí còn rất nhiều người nói rằng việc La Phong dễ dàng giết chết thú hoàng, đã có thể sánh vai được với Hồng và Lôi Thần rồi. Nhưng nói vậy thì có tác dụng gì? Trên quảng trường thời đại, những vòng hoa, những bó hoa tươi rải đầy. Các nhóm người lần lượt tới cúi chào. La Phong, trong đám người, có một thanh niên đau khổ vô cùng, đang cùng đi với một thiếu nữ, nhìn bức tượng La Phong. Ngươi ngươi, A Văn, thiếu nữ vội thấp giọng khuyên, hắn và ta chơi với nhau từ hồi đeo yếm, không ngờ lại đi như vậy. Ngụy Văn vô cùng đau đớn, từ khi hắn vào vũ quán, vẫn luôn là người ưu tú nhất. Sớm trở thành học viên cao cấp rồi trở thành vũ giả. Sau đó bước từng bước, hắn càng ngày càng lợi hại, ta biết hắn sẽ bay rất cao. Không ngờ, Ngụy Văn lắc đầu, Ngụy Văn và bạn gái hắn cúi đầu chào trên quảng trường, sau đó hòa vào đám người rời đi. Tiểu khu Minh Nguyệt, lầu 2 nhà La Phong, trong phòng ngủ. Mùa đông, ánh mặt trời ấm áp xuyên qua cửa sổ sát đất chiếu vào. Từ Hân nằm trên giường, mặt tái nhợt, Tiểu Muội, Từ Cương đang ngồi ở giường bên cạnh an ủi. Ngươi đừng quá thương tâm, cái chết của La Phong nặng như Thái Sơn, rất đáng giá. Hơn nữa ngươi đang mang thai mà thương tâm như vậy, sẽ không tốt với con đâu. Anh, Từ Hân nhẹ giọng nói, em biết rồi, anh ra ngoài đi, bảo trọng thân thể, cho dù vì La Phong, cũng phải giúp nó sinh hạ hài tử. Từ Cương an ủi, rồi lập tức đi ra khỏi phòng. Xét về cảm tình, La Phong là một trong 8 anh hùng của nhân loại trên địa cầu. Từ gia đương nhiên hy vọng Từ Hân sẽ sinh hạ hài tử cho La Phong. Về sự thật, La Phong là đệ nhất tinh thần niệm sư trên địa cầu. Di truyền gen của hắn có thể tưởng tượng được, hai hài tử đương nhiên có thể mang gen của hắn. Dưới lầu nhà La Phong, bác sĩ, Cung Tâm Lan vội hỏi, Từ Hân nhà ta bây giờ thế nào rồi? Hoa lão tiên sinh, có thể nói là người đứng đầu y học Hoa Hạ quốc bấy giờ, lần này tự mình xem bệnh cho Từ Hân, cũng chính vì tôn trọng La Phong. Lão nói trầm trầm, La phu nhân, thân thể người bệnh kỳ thật cũng không có vấn đề gì. Chỉ là vì suy nghĩ quá nhiều mà hao tổn tinh thần. Khí lực tốt đến mấy, nếu luôn đắm chìm vào đau thương, tình trạng thân thể cũng sẽ không ngừng tuột dốc. Việc này, Cung Tâm Lan hơi biến sắc, ngày hôm qua khi thấy truyền, góc truyện audio.com, hình trực tiếp sinh mạng khí tức của La Phong hoàn toàn biến mất, Từ Hân đã ngất ngay tại chỗ. Mặc dù vợ chồng La Hồng Quốc cũng thống khổ, nhưng họ không muốn huyết mạch của nhi tử xảy ra sự cố, do đó lập tức mời thầy thuốc. Bây giờ, cái họ có thể làm cho nhi tử chính là bảo trụ một chút huyết mạch này cho hắn. Bất luận như thế nào, bác sĩ Hoa, ông cố phải bảo trụ hài tử của nó nhé. Cung Tâm Lan trịnh trọng nói, ta biết, huyết mạch của La Phong tiên sinh ta nhất định sẽ đem hết toàn lực. Hoa lão tiên sinh trịnh trọng nói, ta lập tức xin quốc gia cấp cho cô ấy thảo mộc chi linh cùng với một vài dược vật phụ trợ. Nhà chúng ta có thảo mộc chi linh, Cung Tâm Lan gật đầu, vậy thì còn tốt hơn nữa. Hoa lão tiên sinh kinh hỉ gật đầu, vội nói, thảo mộc chi linh và một vài dược vật chỉ là một mặt. Sẽ giúp đỡ cho việc điều dưỡng thân thể cô ấy. Nhưng về căn kết vẫn là ở trong lòng cô ta. Nếu quá tưởng niệm lo nghĩ ta lo việc mang thai sẽ xuất hiện tình trạng sinh non. Cung Tâm Lan hơi biến sắc, do đó cần phải quan tâm tới cảm tình cô ta, để cô ấy có tâm tình tốt hơn một chút. Hoa lão tiên sinh nói, ta biết rồi, Cung Tâm Lan gật đầu. Trên giường, Từ Hân lặng lẽ nằm trên giường, không khỏi vuốt ve chiếc nhẫn bằng dây thép trên ngón áp út, khóe mắt rơm rớm, rồi hai dòng lệ chảy dài, thi thao tự nhủ. La Phong anh đi thật sao? Rời khỏi em sao? Hải vực Thái Bình Dương, khu vực lúc trước La Phong và thôn vệ thú chiến đấu. Vô số quái thú tụ tập tại đây. Trên 60 con quái thú vương cấp, còn có thú hoàng duy nhất Hải Dương bây giờ, Lôi Long Hoàng. rất nhiều quái thú tụ tập dưới đáy biển, chủ yếu là vì thi thể thôn phệ thú. Căn cứ vào quy luật tiến hóa của chúng, ăn được thi thể quái thú cường đại, bình thường sẽ có thể tiến hóa. Lôi Long Hoàng khát vọng ăn thi thể của kim giác cự thú. Hống, Lôi Long Hoàng phẫn nộ nhìn chằm chằm vào hai người trước mắt, hai Lưu Ngân hộ vệ. Nó ở đây trên 3 ngày rồi, nhưng vẫn luôn không thể thực hiện được ý muốn, chính là vì hai Lưu Ngân hộ vệ này. Phải biết là, Lưu Ngân hộ vệ có thể ngạnh kháng kim giác cự thú, nếu cần cuốn lấy Lôi Long Hoàng thì quả thực quá dễ dàng. Mặc dù nói lực công kích của Lưu Ngân hộ vệ rất kém, nhưng ngược lại, năng lực cuốn chặt lấy địch nhân của chúng rất mạnh. Phía sau Lưu Ngân hộ vệ, toàn thân khổng lồ đen như mực của kim giác cự thú vẫn nằm đó, không có một chút khí tức nào. Trong thi thể kim giác cự thú, viên tinh cầu đầy kín những hoa văn kim sắc bí mật kỳ lạ giang tản ra kim quang rất yếu ớt, nhìn thì tựa như lúc trước nhưng kỳ thực đã xảy ra một vài biến hóa. Nguyên lai, đoạt xá khó như vậy. Ba tháp từng bước tiếp tục như vậy, rốt cuộc phải cần bao lâu mới có thể hoàn toàn khống chế được thân thể con kim giác cự thú này? Ý thức của La Phong nói, đừng có gấp, kỳ ngộ của ngươi bây giờ là ức vạn năm cũng không gặp được, kiên nhẫn một chút đi. Từ từ thôi, ba tháp nói, La Phong không ngờ, mình lại sống sót. 3 ngày trước hắn liều mạng công kích kim giác cự thú, La Phong mới phát hiện ra phòng ngự linh hồn của con kim giác cự thú rất mạnh. Khi tinh cầu linh hồn của mình đã thiêu đốt sắp hết thì cây tinh thể hình lăng trụ giữa tinh cầu của mình rốt cục cũng thiêu đốt phân rã. Nhất thời, một luồng tinh thần niệm lực vô cùng khổng lồ dung nhập vào linh hồn La Phong. Vô cùng khổng lồ, đây cũng là khi truyền. gocchuyenaudio.com, hình trực tiếp toàn cầu đã phát hiện ra khí tức sinh mạng đột nhiên bùng mạnh lên. La Phong rất cảm kích vị sư phụ chủ nhân vẫn mặc tinh của mình. Nhờ có vị chủ nhân vẫn mặc tinh năm đó không biết thực lực của truyền nhân tương lai mình như thế nào. Là cấp hành tinh, cấp hàng tinh, do đó, để cẩn thận, hắn lúc đó đã chế tạo ra truyền thừa hồn ấn có thể chuyển hóa linh hồn tinh thần niệm sư cấp vũ trụ bậc 1. Truyền thừa hồn ấn nhìn như rất nhỏ, chỉ là một cây tinh thể mà thôi. Nhưng thực chất nó là do tồn tại bất hủ chế tạo thành. Khi tinh thể đó phân chia thiêu đốt, luồng sức mạnh cường tuyệt trong nháy mắt đã đánh hạ được phòng ngự của kim giác cự thú, căn bản không phải một cấp độ. Có lẽ kim giác cự thú về lượng thì tương đối mạnh, nhưng lực của truyền thừa hồn ấn lại quá mạnh về chất. Một cây kim đâm vào một khối đậu phụ, đương nhiên dễ dàng, linh hồn kim giác cự thú bị đánh hạ, còn La Phong nhờ được bổ sung linh hồn thoáng cái cường đại vô cùng. Song thức hải trong thân thể mình đã tan vỡ, không thể trở về. Do đó quyết định thật nhanh, lập tức tiến hành bí kỹ đoạt xá, nuốt hết vô số mảnh linh hồn đang bị phân rã của kim giác cự thú. Nhưng mặc dù thôn phệ nhanh, hấp thu lại mất nhiều ngày. Hơn nữa, cũng như không gian giới chỉ, ma vân đằng, đều dựa vào tinh thần ấn ký để nhận chủ, chí năng ba tháp cũng dựa vào tinh thần để liên hệ với La Phong. Linh hồn là thứ căn bản nhất, một vài bảo vật trong vũ trụ, bình thường đều phải dựa vào linh hồn ấn ký, tinh thần ấn ký, để nhận chủ. Do đó khi La Phong đoạt xá thì hắn lại có thể liên lạc với ba tháp một cách tự nhiên. La Phong, bây giờ ngươi chiếm cứ được thức hải nó. Nhưng, linh hồn ngươi rất không phù hợp với thân thể nó, phải từ từ mới được. Đoạt xá vừa mới bắt đầu, bình thường đến cả việc đi lại cũng không ổn, đây là việc rất bình thường. Nào trước hết thử động mí mắt từ từ thôi. Yên tâm, ta đã ngăn cách tín hiệu chung quanh, bây giờ thế giới nhân loại sẽ không phát hiện ra sinh mạng khí tức của con thôn phệ thú đâu. Ba tháp bây giờ vô cùng kích động, trời ạ, đoạt xá tinh không cự thú, quả thực là nằm mơ. Nói về huyết thống, trong cả vũ trụ thì những con tinh không cự thú là có huyết thống cao quý nhất. Kim giác cự thú chính là loại đỉnh cao nhất, ba tháp sao ta có thể khôi phục được thân thể con người đây? La Phong hỏi, mẹ nó có cần phải nhớ nhung thân thể con người đến thế không? Ba tháp vội nói, người có thân thể coi như muốn tới giới chủ cũng chỉ cần thời gian thôi. Hơn nữa ta luôn nghe nói tinh không cự thú đều có truyền thừa ký ức, tinh không cự thú cấp càng cao thì truyền thừa ký ức càng khổng lồ cao cấp. Tri thức chính là sức mạnh, sư phụ ngươi sống 6.000 vạn năm, tri thức tích lũy được bao nhiêu chứ? Bí kỹ của hắn mặc dù lợi hại, nhưng trong vũ trụ mênh mông, vẫn có người mạnh hơn sư phụ ngươi. Còn tinh không cự thú, đặc biệt những con tinh không cự thú đỉnh cao nhất, ký ức truyền thừa trong huyết mạch nó thậm chí còn có thể truy về những thời kỳ xa xưa nhất của vũ trụ. Chờ khi ngươi phù hợp với thân thể nó 100%, huyết mạch truyền thừa ký ức sẽ hoàn toàn dung nhập vào linh hồn ngươi. Ba tháp kích động vô cùng, trở thành kim giác cự thú cường đại, tung hoành vũ trụ, về phần ngươi muốn khôi phục hình người cũng không quá khó. gocchuyenaudio.com, phương pháp ngu nhất là một lần nữa đoạt xá, Phương pháp tốt nhất là tìm được một loại bí pháp của tinh thần niệm sư trong truyền thuyết phân thần. Nó có thể có vô số hóa thân, tự nhiên cũng có thể có một hóa thân bản thân ngươi. Nhưng bí pháp phân thần đó đến cả sư phụ ngươi cũng chỉ nghe qua mà thôi. Bà Ba Tháp nói, đừng nghĩ nhiều nữa, ít nhất ngươi vẫn còn sống. Đúng, tinh thần La Phong rung lên, ít nhất ta còn sống. Còn sống, là có hy vọng có thể thấy người trong nhà, có hy vọng thấy hài tử xuất thế. La Phong bắt đầu cố gắng khống chế thân thể, nháy mắt, động một cái móng vuốt, vùng đuôi, nhẹ nhẹ dương đôi cánh đầy lân giáp. Từng bước một, La Phong cố gắng, bỏ ra mất 18 ngày. Thành công rồi, đáy biển Thái Bình Dương, con kim giác cự thú hình thể khổng lồ từng mang đến cơn ác mộng cho nhân loại cả địa cầu, đang bơi lặn vui vẻ. Mấy con quái thú vương cấp thú hoàng chung quanh đều sợ tới mức nằm sấp xuống vô cùng cung kính. La Phong, chúc mừng, Ba Ba Tháp cũng rất kích động. Hả, vừa mới hoàn toàn phù hợp cảm thấy tương tự như thân thể mình lúc trước thì đột nhiên, một luồng ký ức vô cùng khổng lồ dũng mãnh tràn vào linh hồn của La Phong. Vô cùng mênh mông, cổ xưa. Truyền thừa ký ức bao đời của kim giác cự thú hoàn toàn hiện ra trước mặt La Phong, mức độ mênh mông của những ký ức này làm ý thức của La Phong phải khiếp sợ. Quá khổng lồ, cách chương.